là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ chương trình Cà phê Doanh nhân, tiếp đó là phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban dân vận tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội nhân đạo tỉnh Yên Bái năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Năm 2019, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ việc xây dựng kế hoạch, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn đến việc tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện, tập trung vào địa bàn trọng điểm, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo. Trong đó, các cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn đề cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng được trên 2.200 tổ tự quản. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện trên 1.900 công trình với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng. Các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức được trên 2.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang huy động đóng góp trên 6.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghị quyết chương trình phối hợp của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, chủ động nghiên cứu tham gia với cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có đông đồng bào theo các tôn giáo. Cùng với đó, cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trong thi đua dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà rột nát, đền ơn đáp nghĩa, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời cần gắn thực hiện nghị quyết Trung 4 về xây dựng Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020.
Năm 2020, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.300 tấn sản phẩm, doanh thu đạt hơn 120 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 9 tỷ đồng, tạo việc làm cho 200 lao động với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng một người một tháng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất tới 11 tổ sản xuất để tạo không khí sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019, công ty đã sản xuất hơn 3.100 tấn sản phẩm, doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 9,5 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội trên 4 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 200 công nhân, người lao động, với thu nhập bình quân trên 7,7 triệu đồng.
Với lợi thế về khí hậu và đất đai, hiện nay toàn tỉnh có trên 464.000 ha đất rừng, diện tích khai thác và trồng mới hàng năm khoảng 16.000 ha rừng. Toàn tỉnh hiện có 170 đơn vị chế biến gỗ rừng trồng. Sản phẩm chế biến gỗ rừng trồng chủ yếu gồm gỗ bóc, gỗ ép thanh, gỗ gia dụng, gỗ xây dựng, đũa xuất khẩu và giấy đế. Hiện nay một số đơn vị đã đầu tư thiết bị và công nghệ chế biến hiện đại, nhưng chủ yếu là công nghệ chế biến của Trung Quốc nên chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất chưa cao. Ngoài các cơ sở chế biến sản phẩm từ gỗ rừng trồng, tỉnh Yên Bái hiện có 11 cơ sở chế biến các sản phẩm từ quế.
Năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng mới 214 mô hình phòng chống tội phạm, nâng tổng số mô hình đảm bảo an ninh trật tự toàn tỉnh lên 468 mô hình. Nhiều mô hình điểm đang phát huy hiệu quả như bóng điện an ninh, dòng họ tự quản, móc khóa an ninh, Zalo an ninh, camera an ninh. Cùng với đó, lực lượng công an cũng đã thường xuyên củng cố và duy trì tổ an ninh, các tổ tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có gần 1.000 tổ an ninh, gần 4.000 tổ tự quản, trên 1.700 tổ hòa giải với trên 9.000 thành viên tham gia. Trong năm 2019, Công an tỉnh cũng đã tăng cường 30 cán bộ xuống cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với 6 xã trọng điểm về an ninh trật tự, giúp nhân dân củng cố xây dựng các mô hình, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 3 năm thực hiện chương trình cà phê doanh nhân đã trở thành diễn đàn quan trọng để các doanh nhân bày tỏ kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Đây cũng là diễn đàn để các ngành, các địa phương phổ biến những chủ trương chính sách mới, trong đó có chính sách về thuế, về đất đai của các doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình, ban tổ chức đã mời những chuyên gia đầu ngành đến để giải đáp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp một cách kịp thời thấu đáo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chương trình Cà phê Doanh nhân tháng 8 năm 2019 với chủ đề Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp đã thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình này, chuyên gia Vũ Thị Cúc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản về cải cách hành chính thuế, nội dung mới của luật quản lý thuế, khái niệm về hóa đơn điện tử, thông tin về các chính sách thuế hiện hành, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện luật thuế, chính sách thuế đặc biệt là chính sách hoàn thuế cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn đã có nhiều kiến nghị về việc triển khai các chính sách, nghĩa vụ liên quan tới thuế, việc quản lý thuế, cách giải quyết liên quan đến thiếu sót khi kê khai thuế, trách nhiệm của cơ quan thuế khi giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Bà Bùi Thị Sửu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Hòa Bình bày tỏ sau khi tham dự chương trình.
Thì qua cái việc như thế này thì chúng tôi thấy nó mình đã hiểu ra rất là nhiều thế và vỡ vạc thêm, đồng thời nữa là đối với những cái chính sách được chuyên gia hôm nay nói rất là cụ thể, rất là thiết thực. Đấy, và đồng thời nữa là tôi thấy những cái chương trình cà phê doanh nhân đấy, để có những cái chương trình, có những chuyên gia để giúp cho các doanh nghiệp để có thêm cái sự hiểu hơn về những chế độ chính sách và đặc biệt những cái chính sách thuế trong cái buổi ngày hôm nay.
Trao đổi về những khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, bà Vũ Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nói.
Lấy ví dụ, Yên Bái mình một cái tỉnh rất là nhiều về tài nguyên, thì những cái chính sách về thu tiền về cấp quyền khai thác tài nguyên hoặc là tiền thuế tài nguyên vân thì đang còn vướng mắc. Bên cạnh đó, những quy định về hóa đơn chứng từ thì chưa kịp thời, cho nên các doanh nghiệp đôi lúc vẫn còn gặp rủi ro, còn sử dụng những cái hóa đơn giả hoặc là hóa đơn của đơn vị mất tích bỏ trốn vân, thì từ đó dẫn đến là cái chi phí nó tăng lên hoặc là làm cho cái giảm thiểu trong quá trình kinh doanh. Và vì vậy, nếu như muốn tránh được rủi ro thì doanh nghiệp phải nắm chắc được chính sách, phải cập nhật và phải có nhiều những cái buổi cà phê doanh nhân như thế này để trao qua cái những buổi cà phê này thì họ lại vừa cập nhật được những chính sách thuế mới, họ lại được cùng được các cái cơ quan quản lý, được lãnh đạo, các ban ngành, được chuyên gia giải tỏa được khó khăn vướng mắc, thì chúng tôi tin rằng là cái sẽ tháo gỡ được khó khăn và giúp doanh nghiệp là tăng trưởng, phát triển được kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh nhà.
Cùng với sự tham gia của các chuyên gia, những buổi cà phê doanh nhân được tổ chức đã giải quyết trực tiếp nhiều ý kiến của doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc tiếp cận đất đai tại khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Ông Vũ Thanh Nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Eco Green Plastic Yên Bái chia sẻ.
Đó là chúng tôi đi kêu gọi nước ngoài đầu tư về và muốn là lôi kéo họ về tỉnh mình. Thế tuy nhiên là đến nay thì về mặt bằng cho doanh nghiệp để triển khai sáng là rất khó khăn. Mà tất cả các mặt bằng từ năm ngoái đến nay tôi theo dõi thì vẫn còn nguyên. Nhưng mà cứ động vào chỗ nào thì ban quản lý đều bảo là có doanh nghiệp hết, có sáng hết rồi. Thì từ đây là tôi cũng không hiểu là như thế nào, chúng tôi không biết là kêu ai. Thì hôm nay là có đồng chí Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh đây thì chúng tôi mạnh dạn nêu ý kiến.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân đã tạo được sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đối thoại giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp trên tinh thần lắng nghe, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao. Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái cho biết.
Doanh nghiệp của chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các chương trình cà phê doanh nhân của tỉnh tổ chức, được tổ chức ở các địa bàn trên thành phố và các huyện. Chúng tôi đều tham gia trong cà phê doanh nhân thì các cái câu hỏi của các doanh nghiệp đặt ra với các cái đồng chí lãnh đạo mặt của tỉnh, của các sở ban ngành mặt này đều được giải thích và trả lời chúng tôi một cách xác đáng. Những cái gì mà giải quyết được ngay thì các đồng chí đã giải quyết tại chỗ, cái gì chưa giải quyết được của thẩm quyền thì các đồng chí đã tiếp thu và tiếp tục có phản ánh bên các cái cấp có thẩm quyền cao hơn. Trong năm qua thì dưới nỗ lực của cải cách của tỉnh thì tôi thấy là cái chương trình, cái môi trường đầu tư của tỉnh đã được cải thiện rất rõ rệt.
Còn đây là ý kiến của ông Đặng Quang Hưng, Công ty Cổ phần An Phúc, khu công nghiệp phía Nam, tỉnh Yên Bái.
Thì chương trình này thực sự là rất có ý nghĩa với doanh nghiệp. Chúng tôi có thể là
chuyển thẳng những ý kiến, gặp gỡ các lãnh đạo và đem những ý kiến còn vướng mắc và những cái đề xuất để cho doanh nghiệp mà chúng tôi đang tháo gỡ và phát triển trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với vai trò là cầu nối, là diễn đàn hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình cà phê doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp doanh nhân gửi tới các đơn vị sở ngành để kịp thời giải quyết. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói.
Chủ động nắm bắt những các ý kiến đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân và truyền tải những cái ý kiến này trong chương trình cà phê doanh nhân tới các cấp lãnh đạo về các cái lĩnh vực, các cái chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính, về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về đất đai, về giải phóng mặt bằng và cấp thủ tục và chứng nhận đầu tư, về các lĩnh vực về nông nghiệp nông thôn, chính sách thuế, bảo hiểm, lao động, công tác đảng, đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, vân vân. Nói chung nhằm giúp cho các doanh nghiệp tháo gỡ được khó khăn thế và ổn định tình hình sản xuất trước mắt cũng như là lâu dài. Vấn đề thứ hai đó là thường xuyên đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền và cung cấp thông tin các cái chính sách chế độ của Đảng, của nhà nước, của tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Và thứ ba đó là tăng cường cái công tác đào tạo thế và hỗ trợ chính sách đối với lại cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, nhất là những cái lĩnh vực mang tính chất chuyên đề, cũng như là thường xuyên tư vấn hỗ trợ để tất vào tất cả những cái khâu mà liên quan đến sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Có thể nói năm 2019 thì được sự chủ trì của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sự quan tâm của Ủy ban dân tỉnh và sự phối kết hợp của Đảng ủy doanh nghiệp, khối doanh nghiệp cũng như là Hiệp hội Doanh nghiệp, thì chúng tôi đã truyền tải những các cái nội dung, các cái kiến nghị mang tính chất là chuyên đề đối với lại các cấp lãnh đạo của tỉnh, như là về cơ chế chính sách của địa phương, của trung ương, thế rồi thì về lĩnh vực về môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, về các cái vấn đề về chính sách thuế, rồi bảo hiểm xã hội, vốn, vân vân. Thế và đã được tại các cái cuộc cà phê doanh nhân này thì đã được lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm giải quyết triệt để.
Với những chủ đề được đưa ra trên cơ sở những nhu cầu của doanh nghiệp, các buổi cà phê doanh nhân đã đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn về sản xuất, tạo điều kiện kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Đây cũng là giải pháp quan trọng để tăng thu ngân sách và thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua tỉnh Yên Bái đã tập trung mọi nguồn lực với mục tiêu phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Yên Bái, nên đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, các trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ, khu vực cách ly, đảm bảo chủ động tiếp nhận và ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là khoa nòng cốt tiếp nhận cách ly những bệnh nhân bị nghi và nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái những ngày này luôn trong trạng thái sẵn sàng. Toàn bộ 14 cán bộ y bác sĩ đã được phân công phòng chống dịch 24/7. Virus SARS-CoV-2 gây tổn thương chủ yếu ở phổi theo 3 giai đoạn chính là xâm nhập tế bào, hình thành nên ổ virus, tiếp theo là gây rối loạn hệ miễn dịch và cuối cùng là tổn thương phổi với tỷ lệ lên tới 25% bệnh nhân bị suy hô hấp. Do vậy, để đảm bảo sẵn sàng chăm sóc người bệnh, khoa truyền nhiễm đã được trang bị hệ thống máy thở hiện đại. Bên cạnh đó, để tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, tại khoa cũng đã được tăng cường các trang thiết bị máy móc đồng bộ như máy chụp X-quang di động, hệ thống lấy máu tại chỗ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Hiện, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện tại chúng tôi đã có lịch phân công thường xuyên, lịch trực thường trực và có lịch trực thường trú cho phòng dịch nữa. Thì tất cả anh chị em trong khoa đều tham gia vào cái việc công tác phòng dịch này. Khi mà có một trường hợp vào ấy, mà sau khi khám sàng lọc mà nghi ngờ, thì đối với cán bộ chúng tôi thì những người tham gia trực tiếp từ đầu tiếp xúc với bệnh nhân đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục để những cán bộ đấy theo dõi và điều trị. Trong trường hợp mà bệnh nhân mà nhiễm bệnh thực sự thì cái thời gian đối với cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc thì cũng sẽ rất là lâu. Và hai như vậy thì cũng sẽ rất vất vả cho cán bộ trực tiếp làm việc. Nhưng mà nó cũng sẽ hạn chế, tức là nó tránh trường hợp là rất nhiều người cùng tham gia vào điều trị cho một hai người đấy và sẽ gây ra cái tình trạng là có thể là lây nhiễm sang những người khác, thì mình sẽ hạn chế cái lây nhiễm đi. Hiện tại thì khoa cũng bố trí đủ phòng, gồm có phòng khám sàng lọc ban đầu, phòng cách ly tạm thời, phòng điều trị đặc biệt đối với những trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh và phòng điều trị, cái khu vực điều trị cho những cái bệnh nhân ổn định để có thể là chờ ra viện. Với các trang thiết bị y tế khác để phục vụ trong công tác điều trị thì hiện tại thì là về các cái dụng cụ y tế bảo hộ như là trang thiết bị quần áo này, khẩu trang hay các cái dung dịch rửa tay sát khuẩn hàng ngày thì đã được cung cấp rất là đầy đủ đảm bảo cho công tác phòng dịch. Nhưng ngoài ra thì tại khoa thì để đảm bảo cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đợt này thì bệnh viện cũng đã trang bị rất là đầy đủ.
Bên cạnh việc được tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trong thời gian qua, khoa truyền nhiễm cũng được tiếp nhận nhiều y bác sĩ trẻ tình nguyện tại các khoa phòng khác tới tăng cường trong thời điểm có bệnh nhân cách ly, cũng như trong trường hợp có dịch xảy ra. Bác sĩ Trần Thị Thu Hoài, khoa nội AB là một trong 30 bác sĩ trẻ thuộc đội tình nguyện tăng cường chống COVID-19. Có mặt tại khoa ngay từ những ngày đầu chống dịch và trực tiếp tham gia chăm sóc các bệnh nhân nghi nhiễm virus COVID-19, vượt qua sự mệt mỏi về cường độ làm việc căng thẳng, sợ hãi về nguy cơ mắc bệnh, cùng nỗi nhớ nhà, niềm vui của chị cũng như các bác sĩ ở đây là được góp một phần công sức của mình để phòng chống dịch, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Bác sĩ Hoài chia sẻ.
Hiện tại là nòng cốt của chống dịch là ở các nhân viên của khoa truyền nhiễm, nhưng mà về nhân lực thì cũng không phải là quá nhiều, cho nên là rất cần thiết là phải có một đội lực lượng là tiên phong xuống để hỗ trợ cùng với đồng đội của chúng tôi tại bệnh viện để thứ nhất là sàng lọc cách ly những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ, thứ hai là điều trị với những bệnh nhân mà thực sự là người ta có dương tính với virus COVID-19 ở đây. Thì nên là khi mà bệnh viện đã có cái chủ trương là thành lập ra một đội tình nguyện xuống chống dịch thì chúng tôi đã đăng ký tham gia với mong muốn là góp một phần công sức của mình để tham gia vào cùng với công cuộc của cả bệnh viện cũng như là cả đất nước để tham gia chống dịch ạ.
Cùng với khoa truyền nhiễm, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của tất cả các khoa phòng tại bệnh viện cũng luôn sẵn sàng phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã nghiêm túc triển khai quyết liệt những văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng một đội phản ứng nhanh của thường trực Sở Y tế. Ngoài ra có 2 đội điều trị tại khoa truyền nhiễm. Tại khoa truyền nhiễm thì chúng tôi bố trí cho tối đa được 50 giường bệnh, sẵn sàng sàng lọc, cách ly, điều trị với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc về máy thở, máy theo dõi trung tâm, rồi hệ thống khử khuẩn, diệt khuẩn cũng như là các bảng biểu cách ly nó cũng rất là đầy đủ. Tại khoa khám bệnh thì chúng tôi cũng có cái biển hướng dẫn các triệu chứng lâm sàng và các yếu tố liên quan dịch tễ thì bệnh nhân có thể đi xuống khám khu truyền nhiễm, rồi có bộ phận sàng lọc về thân nhiệt như là tại khoa khám bệnh, tại khoa cấp cứu hay là tại khoa truyền nhiễm.
Song song với đó, bệnh viện cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 để người dân hiểu và tự phòng chống mắc bệnh cho mình và cộng đồng. Ngay tại cửa vào bệnh viện, những ngày này rất nhiều pano áp phích về virus COVID-19 cũng như mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan và những cách phòng chống bệnh được bố trí ở vị trí dễ thấy nhất. Đồng thời luôn có các nhân viên hướng dẫn người dân rửa tay bằng nước rửa tay khô, phát khẩu trang và đo thân nhiệt miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa phát hiện trường hợp dương tính với virus COVID-19. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 được dự báo là sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi hiện nay vẫn chưa có vaccine và thuốc chữa tối ưu nhất để người dân đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng là thực hiện phòng tránh mắc bệnh với những khuyến cáo của ngành y tế như giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện an toàn thực phẩm và tránh tiếp xúc gần với những người có triệu chứng của các bệnh về hô hấp như ho hoặc hắt hơi.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Những năm trở lại đây, nắm bắt được nhu cầu của du khách, nhiều gia đình dân tộc Thái ở Mường Lò, thị xã Nghi Lộ đã chủ động xây dựng tu sửa nhà ở, đầu tư đồ đạc để phục vụ khách du lịch. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng đã góp phần tạo ra sinh kế giúp người dân địa phương vừa bảo vệ môi trường tự nhiên, vừa bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bản địa. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, gia đình chị Hà Thị Trinh ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chủ yếu phát triển kinh tế từ trồng ngô và cây lúa. Từ khi được tuyên truyền vận động năm 2011, chị Trinh bắt đầu tư làm mới nhà cửa, khuôn viên, trang trí không gian nghỉ dưỡng phục vụ du khách tới tham quan và trải nghiệm. Hiện nay trung bình mỗi tháng khu du lịch cộng đồng của chị đón khoảng 10 đoàn khách trong nước và nước ngoài, cao điểm và các ngày lễ hội, số lượng khách tới nghỉ tại gia đình tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhờ làm du lịch cộng đồng, kinh tế của gia đình chị đã ổn định với mức thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Hà Thị Trinh cho biết.
Gia đình tôi làm du lịch cộng đồng thì cũng từ năm 2011. Từ khi làm đến giờ thì gia đình tôi cũng thấy là hiệu quả du lịch mang lại cho là cũng cải thiện được đời sống sinh hoạt trong gia đình và cũng nâng cao được cái trình độ hiểu biết của mình về ví dụ như là đối với khách nước ngoài thì mình cũng học hỏi được một chút kinh nghiệm từ những vị khách nước ngoài ạ. Học hỏi được họ những cái ví dụ như là những cái chi tiết cụ thể, nhất là cái vệ sinh này, với lại là cái nét sống văn hóa của họ rất là đơn giản và hòa nhã với mọi người ạ. Và nhất là cái hiệu quả của du lịch cộng đồng là đã cải thiện được đời sống này, sinh hoạt trong gia đình.
Không chỉ có gia đình chị Hà Thị Trinh, mà du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ cũng đang là hướng phát triển kinh tế của nhiều gia đình người Thái. Tiêu biểu như hộ của chị Hoàng Thị Chiêm ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Dù mới làm du lịch cộng đồng nhưng gia đình chị cũng đã nâng cấp ngôi nhà sàn rộng rãi, khang trang hơn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ các món ăn ẩm thực, giúp du khách vừa thưởng thức vừa trải nghiệm nét đặc trưng riêng có trong văn hóa của người Thái đen Mường Lò. Chị Hoàng Thị Chiêm cho biết.
Gia đình của chúng tôi là cũng được thị xã Nghĩa Lộ đến động viên và vận động để làm du lịch cộng đồng như này. Gia đình chúng tôi cũng hiểu được giá trị của nó và cũng mạnh dạn để đầu tư và qua làm du lịch này thì chúng tôi thấy là làm du lịch cộng đồng này thì cũng kinh tế khá giả hơn và có những một chút xíu để cho con em học hành nó tốt hơn. Gia đình chúng tôi cũng sẽ cố gắng hơn trong năm tới này để làm tốt hơn những cái ngành du lịch của mình và phát triển thật tốt hơn để chuẩn bị đón khách dịp tới này.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 65 cơ sở lưu trú, trong đó có 30 khách sạn, nhà nghỉ, 12 nhà hàng và 35 hộ làm du lịch cộng đồng homestay. Trong năm 2019, Nghĩa Lộ đã đón 130.000 lượt du khách, đạt 112,5% kế hoạch. Sự phát triển các cơ sở lưu trú cũng như các mô hình du lịch cộng đồng chính là kết quả của sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã, phường và người dân trong nỗ lực phát triển du lịch của thị xã. Để phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, thị xã đã tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhất là công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái. Đây là cơ sở để phát triển du lịch bền vững của địa phương, góp phần xây dựng thành công thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Xác định du lịch cộng đồng là cái thế mạnh trong phát triển du lịch của thị xã. Thì trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ tiếp tục làm tốt một số các cái nhiệm vụ cụ thể như thế này. Trước hết là vẫn phải làm thế nào đó để cho toàn dân cùng làm du lịch. Bởi du lịch cộng đồng là không thể riêng ai làm được. Toàn dân làm du lịch có nghĩa là cùng biết giữ gìn, phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống của mình, những cái nét văn hóa độc đáo để thu hút cái sự quan tâm của du khách đến khám phá và trải nghiệm. Cái thứ hai nữa thì đối với những cái cơ sở làm du lịch thì phải nâng cao về chất lượng. Với các homestay trên địa bàn thì hiện nay thì về số lượng thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để xem xét cái việc phát triển nó một cách nó phù hợp chứ không quá nhiều. Thế và cũng phân bổ ở các cái địa bàn, địa phương ở trong thị xã một cách nó hợp lý nhất, làm sao để cho hài lòng du khách nhất có thể khi đến với địa phương. Thế đấy là các homestay. Thế còn đối với các cái cơ sở dịch vụ khác như là lưu trú rồi nhà hàng ăn uống rồi các cái khách sạn, nhà nghỉ vân vân thì cũng sẽ phải tăng cường quản lý nhà nước và đặc biệt là cái vấn đề là đối ngoại. Tức là làm hài lòng du khách thông qua đội ngũ hướng dẫn viên, tiếp tân, thế rồi đội ngũ phục vụ của các cái cơ sở lưu trú đó thì phải được đào tạo hướng dẫn và phải được kiểm tra giám sát để có cái tính chuyên nghiệp hơn trong phục vụ phát triển du lịch của địa phương.
Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, mà còn là hoạt động góp phần đưa du lịch thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và du lịch Yên Bái nói chung ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình du lịch cộng đồng, cần phát huy tốt lợi thế đặc trưng của địa phương cũng như đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, thu hút du khách tới lưu trú và trải nghiệm. Tuy nhiên, thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở lưu trú cũng như các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.
tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.